Phật cũng sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sinh hoạt ngày Chủ nhật tại Thiền viện Bảo Trơn. Quý vị trong cái buổi học Phật pháp thì chúng ta trở lại học Thiền sư Trung Hoa. Có tuần trước thì tuần trước nữa đó thì có giảng cái đoạn cuối của ngài Quy Tông. Nhưng mà cái máy thâu không được nên là hôm nay tôi giảng lại. Thì có mấy Phật tử ở xa họ cũng muốn nghe cho nó đều. Thì đoạn cuối của Thiền sư Quy Tông thì có lần sư mới thượng đường bảo, thượng đường tức là lên pháp tòa đó, lên pháp tòa để thuyết pháp. Mà các vị ngày xưa thuyết pháp cũng lạ lắm, cứ nhóm chúng lại cái nói vài ba câu cái các vị đi xuống à. Phải như mình đây nói vậy lên chi chứ mất công. Nhưng mà bởi vì các pháp ngữ của ngài đó thì nó đặc biệt lắm, mỗi câu mỗi ý đều có một cái cách là thoát tục. Nếu mà quý vị nghe mà có thể giác ngộ được thì tâm mình cũng có thể thoát tục. Thì dù cho mình ở nơi trần lao, ở nơi thế gian, nhưng mà quý vị vẫn siêu thoát. Đó là những cái cách chỉ thẳng nơi tâm người. Thì sư mới bảo là nay tôi muốn nói thiền, các ngươi tất cả lại đây. Tức là muốn nói thiền cái biểu tất cả mọi người cứ gom gom lại đây nói thiền thôi, chứ không có cần là phải canh đến ngày thứ bảy Chủ nhật gì hết, mà cứ muốn nghe thì cứ lại đây nghe. Thì đại chúng mới nghe vậy mới mừng quá, tại vì các thiền sư ít thuyết pháp lắm, nghe mừng quá cho nên mới chạy lại. Mọi người để chạy lại nghe sư thuyết pháp. Cho nên thì sư mới bảo các ngươi có nghe hạnh Quan Thế Âm khéo hiện bày nơi chốn hay không. Đó là cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm mà khéo hiện bày khắp chốn. Ví dụ như đó là cái quan điểm của tất cả người Phật tử. Ví dụ như ở nhà quý vị tại sao mình thờ Quan Âm Bồ Tát, rồi tại sao mình thờ Phật Thích Ca. Bởi vì theo cái quan điểm là quý vị thờ Quan Âm thì mang đến sự bình an cho mình cũng như trong gia đình. Nhưng mà quý vị thấy có bình an không? Cũng chưa chắc, đúng không? Nên là trên xe mà xe nào cũng có để tượng Quan Âm hết. Nhưng mà đụng là đụng thôi. Mà kể cả không kể người đời nữa, kể cả mấy thầy tu sư cô là cũng đụng xe luôn. Giống như bữa trước xe chùa đó cũng để hai tượng luôn, một là tượng Quan Âm, hai là tượng Thích Ca. Đụng cái là mang đi đổi xe mới luôn. Không có còn gì hết. Nên mới nói là sư cô hay thầy gì cũng không có linh luôn. Nếu mà nó linh, linh thiệt á thì đâu có chuyện đụng xe. Mà tại sao không linh? Thì mới nói ngày xưa có câu là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Tức là linh hay không là do mình thôi, chứ không có phải là do cái đối tượng bên ngoài. Nếu mà đối tượng bên ngoài thực sự linh thì như vậy đó thì ai cũng được bình an hết rồi. Tại vì mỗi tượng mà về Việt Nam thỉnh có 15.000 thôi. chưa được nửa đô nữa mà mang đến sự bình an cho mình. Thì mới nói là từ nơi tâm của mình mà phát ra thì như vậy nó mới đúng. Cho nên ở đây nói hạnh Quan Âm là khéo hiện khắp nơi chốn, nghĩa là chỗ nào cũng có Quan Âm Bồ Tát. Phật và Bồ Tát ở khắp nơi. Ngày xưa quý vị học Phật pháp mà chính bản thân tại bản cũng nghi ngờ nữa. Và tiền thân Bồ Tát á, Phật Thích Ca nói nếu mà mình cắm một cái cây ở bất cứ nơi đâu ở trên đại địa này, tức là cắm một cái cây đó, thì cũng đều có thân xác của Bồ Tát thời quá khứ. Mình nghe vậy mình nghĩ chắc là nhiều đời Đức Phật, nhiều đời quá, nhiều như vậy thì mình hiểu vậy thì cũng đúng. Nhưng mà không có nghĩa là trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này thì chỗ nào có đất mà cắm cái cây thì đều có thân Bồ Tát. Thì như vậy thì mình nghĩ không có ra được. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật nói có cái lý, cái lý đạo ở cái chỗ là cắm cây ở bất cứ nơi nào thì đều có thân Phật, thân Bồ Tát ngày xưa hết cả. Giống như mình ở chỗ nào đều có Phật Pháp thân xưa của mình. Mà tại vì Phật Pháp thân xưa với nay thì đâu có khác. Chúng ta thật ra chỉ có một tâm thôi, chứ chúng ta không có nhiều nhiều thứ tâm. Còn nhiều thứ tâm mà mình thấy mà bây giờ mình có đó, như là tham sân si và phiền não đó, cái đó không phải tâm của chúng ta, mà nó thuộc về thân, thuộc về thân kiến, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Bởi vì quý vị buồn á là do tưởng của mình ra nó buồn thôi. Ví dụ như mình tưởng tượng đến chuyện gì, nghĩ đến chuyện gì là thuộc về cái hành liên tục, rồi cái tư tưởng của mình nó trở lại, giống như nó quay trở lại ngày hôm qua mình làm gì mình buồn, hay ai làm gì mình buồn trong những năm trước, đó quay trở lại, nó đều là do tưởng. Và khi cái tưởng nó trở lại, cái mình mới phân tích ra vì sao người ta làm cho mình buồn, người đó là như thế nào, người đó xấu ác như thế nào, là do thức nó phân biệt ra. Thì như vậy đó, là tất cả những cái tâm đó thì quý vị cứ nghĩ đây là tâm của mình, nhưng thật ra nó thuộc về cái thân, tức là thuộc về thân năm uẩn, nó thuộc về thân kiến hay là thân căn, chứ nó không phải là cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình á là cái tâm bất sanh bất diệt, là cái gọi là một cái tâm mà lúc nào nó cũng ở nơi một cái vị trí nhất định của chúng ta. Tức là thí dụ như quý vị ngồi đây là cái tâm của quý vị là nhất định đó, là nó tròn sáng ở đây. Còn mà quý vị suy nghĩ, phân biệt, tư tưởng, nó được thuộc về thân năm uẩn. Mà thân năm uẩn này đó là trọn vẹn chỉ có 80-90 tuổi thôi. Thì nó khi nó chết thì nó sẽ tan hết, gọi là cái thân sanh diệt. Còn tâm mình á là tâm bất sanh bất diệt, chúng ta chỉ có hai cái thôi. Thì như vậy đó, bây giờ người ta nói là mình sống trong cái nội tâm, nhưng thật ra họ cũng sống ở nơi thân, chứ chưa phải là sống bằng cái tâm bất sanh bất diệt của mình. Bất sanh bất diệt là cái tâm mà nó thường thấy, thường nghe, cái tâm nó thường tròn sáng, thì như vậy mới gọi là tâm. Cho nên chúng ta chỉ có hai thứ thôi, một là thân, hai là tâm. Nếu quý vị sống được với tâm là quý vị là giải thoát giác ngộ, còn quý vị sống với cái thân là quý vị sống trong cái sanh diệt. Kể cả những cái phiền não tham sân si của mình nó đều liệt về thân năm uẩn cả. Cho nên là hai cái nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên là mình hiểu đúng vậy đó, thì tự nhiên là mình có cái chỗ trở về. Chứ không thôi cứ mình lại đấu đá với chính mình, rồi tư tưởng lại thêm tư tưởng, thức tưởng thêm thức tưởng, cho nên gọi là vọng giác. Mình tưởng là mình giác, nhưng thật ra mình chỉ là vọng thôi, chứ chưa phải là giác. Mà giác là phải sống tròn với cái tâm của mình. Cho nên mới nói là khắp các chỗ đều là có thân tướng của Quan Âm Bồ Tát hay là thân tướng của Phật Thích Ca. Đó là quý vị hiểu đúng đạo lý, còn không thì chúng ta thuộc về mê tín dị đoan. Tức là theo bên ngoài là mê tín dị đoan thôi, chứ nó không có cái kết quả. Thì đại chúng mới đến gần, thì sư mới bảo là các ngươi có nghe hạnh Quan Thế Âm khéo hiện khắp các nơi chốn. Là hạnh Quan Thế Âm là chỗ nào cũng có Quan Thế Âm hết. Thì tăng mới hỏi thế nào là hạnh Quan Thế Âm, thì sư mới khẩy móng tay hỏi các ngươi nghe chăng. Thì đại chúng đều đáp đều nghe. Tức là thí dụ như khẩy móng tay cái cốc một cái là hỏi có nghe không, thì đại chúng đều nghe cả. Thì sư mới nói một bọn hướng trong ấy tìm cái gì. Sư cầm gậy đuổi ra cười lớn vào trong phương trượng. Tức là nếu mà nghe âm thanh mà chạy theo âm thanh mà để mà tìm Quan Thế Âm đó, thì như vậy là không bao giờ có được, không bao giờ thấy. Mà nghe như thế nào mà có thể thấy được Quan Âm Bồ Tát, đó là cái vấn đề của chúng ta phải tập nghe lại. Chứ không thôi là chúng ta nghe sau này mà nhiều đời từ nhỏ đến lớn là quý vị nghe theo nghiệp thôi, chứ không bao giờ mà quý vị thật sự quý vị nghe. Tức là khi mà nghe một cái âm thanh nào là quý vị theo cái âm thanh đó, là cái âm thanh đó là nó như thế nào, đó là do cái nghiệp của mình. Thấy cái gì đó quý vị cũng chạy theo cái thấy đó để mà phân tích hết. Ít khi nào mà quý vị nghe cái gì mà quý vị chỉ nghe thôi. Cho nên bên nhà nho đó là họ nói đó, là nếu mà họ để tạc ba cái tượng, đó là cái lỗ tai đó, nếu mà nghe từ bên này mà qua lỗ tai bên kia đó là cái người cạn cợt. Mà cái lỗ tai đó mà thọt cái cọng rơm vô từ cái lỗ tai mà nó ra cái miệng đó, thì cái tượng này cũng không có giá trị. Bởi vì đó, nghe lỗ tai cái mình nói ra cái miệng, tức là không có giá trị. Mà cái tượng thứ ba đó, mà thọ cọng rơm vô lỗ tai đó, mở đi xuống cái bụng đó, nó là cái tượng này có giá trị. Thì nghe rồi để trong bụng thôi, à không có nói ra, người này là có giá trị theo kiểu nhà nho. Nhưng mà là theo cái tinh thần của đạo Phật đó, mà nếu mà ngược trở lại, nếu mà nghe lỗ tai bên này nó cho qua lỗ tai bên kia đó, thì cái này mới thực sự là mình nghe. À, còn mà nghe cái mình đi nói lại là chưa phải, mà nghe còn để trong bụng gầm gừ trong đó là cũng càng nguy hiểm nữa. Cho nên đó là mình tập nghe làm sao mà khi nghe từ bên này thì nó chạy qua bên kia một cách nó tự nhiên, tức là mình không có níu kéo vạn pháp, và vạn pháp với mình cũng không có liên quan gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là ở thế gian này có liên quan gì với chúng ta hay không, thì quý vị nói là bởi vì là nó có liên quan mật thiết với nhau. Nhưng mà quý vị hiểu một chuyện, tuy là liên quan mật thiết với nhau, nhưng mà mỗi cái mỗi có cái sự riêng biệt của nó, không có lẫn lộn. Ví dụ như bây giờ chúng ta đều sống trong cái bầu không khí này, mọi người đều hơi hít thở cả, ăn uống và mang thân tứ đại nó giống nhau, và thân tứ đại bên ngoài và tứ đại bên trong đều có liên quan với nhau. Nhưng mà quý vị thấy mỗi cá thể đều riêng biệt hết, mỗi con người đều riêng biệt hết, cho nên không có lẫn lộn. Chính vì cái chỗ lẫn lộn của chúng ta mà chúng ta sống không có tròn đầy với bản tâm của mình. Ví dụ như mình nghe cái gì, mình đều theo cái âm thanh đó để mà tìm kiếm, thì như vậy đó là quý vị đánh mất đi cái sự tròn đầy của chúng ta. Cho nên làm sao mà quý vị phải vững chãi được ở dưới cái cuộc đời, và mỗi thời điểm chúng ta phải vững chãi, tập nghe một cách nó thật là rõ, nhưng mà lúc nào cũng sống với cái nghe này hết. Thì khi mà quý vị sống với cái tánh nghe này, là mỗi thời chúng ta đều được đầy đủ và tròn đầy. Mà sống được như vậy đó là mình không sống qua cái thức và cái tưởng, và không sống theo cái hành, và không sống theo cái cảm thọ, mà sống bằng cái tâm, mà không sống bằng cái thân. Thì như vậy đó là chúng ta là được một cái chỗ giải thoát. À, cho nên quý vị thấy khi mà Đức Phật Thích Ca, ngài lúc còn ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, lúc bây giờ á, là ngài thắc mắc làm sao để thoát được cái cảnh sanh lão bệnh tử, tức là làm sao để cho mình không chết nữa. Thì khi mà ngài đi xuất gia rồi đó, quý vị thấy ngài có chết không? À, 80 tuổi ở nơi hai cây sa la sâm thọ rồi cũng chết. Thì người thế gian họ nói là Đức Phật Thích Ca đi tu rồi cũng chết, mà nhất là các đạo khác họ nói đó, ông thánh của tôi đó là không có chết, mà ông Phật Thích Ca thì lại chết. Cho nên đó là nói mà không sống chết cuối cùng thì lại chết. Đó là theo cái nhìn mà của thế gian, à, họ không thấy được là cái sống của Đức Phật Thích Ca. Tức là khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi với Cồ Đề giác ngộ được cái tâm này, thì lúc bây giờ ngài không còn sống chết nữa. Ngài thấy cái tâm này mới là mình, còn cái thân năm uẩn này không phải là mình, nó là cái tướng giả thôi. Mê thì thấy nó thật, mà ngộ rồi thì thấy nó là giả tạm thôi, nó không có thật gì hết. Cho nên ông Phật Thích Ca sống hoài luôn. Cho nên trong những cái kinh Đại Thừa nói Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là phỉ báng Phật Thích Ca, bởi vì Phật Thích Ca chưa từng nhập Niết Bàn, mà ngài chỉ trở về pháp thân, gọi là cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh, tức là trở về pháp thân thanh tịnh mà không có còn sanh lão bệnh tử nữa. Đó là cái chỗ bất sanh bất diệt, đó là ngài chỉ trở về cái tâm nó thanh tịnh tròn sáng thôi. À, đó là cái chỗ mà khác biệt của cái người tu và cái người không biết tu. Người không biết tu thì sống theo cái thân, mà từ khi sống theo cái thân cho nên á, là họ bị cái vô thường làm mình đau khổ, cuộc đời làm cho mình đau khổ, bởi vì mình bị lệ thuộc ở nơi cái thân năm uẩn này cho nên mình mới khổ. Còn mà nếu mà quý vị thoát được cái thân này thì quý vị sẽ không còn khổ nữa. Thì như vậy đó, cái sợ nhất của thế giới ta bà này đó là cái sanh lão bệnh tử. Mà bây giờ sanh lão bệnh tử không sợ thì cái thế giới ta bà này là không có cái gì mà đáng sợ cả, lúc nào cũng đẹp và lúc nào cũng vui, sống cũng được mà chết cũng được, không sao cả. Đó là cái chỗ mà hạnh quang Thế Âm là một cái sức sống mà bình thường của chúng ta. Chúng ta có cái khả năng này, tức là mình chỉ bình tâm thôi, là lúc nào quý vị cũng có thể tự nghe được, mà không cần quý vị nói à bây giờ mình phải muốn nghe. Bây giờ dù cho quý vị có muốn nghe hay không muốn nghe, lỗ tai của quý vị cũng là nó tự nghe, bởi vì nó không có cái nóc, không có cái nắp đóng. Ví dụ như con mắt quý vị còn có nhắm lại được, nhưng mà lỗ tai đó là quý vị không có nhắm được, bởi vì nó có cái hô sẵn rồi hai bên, cho nên là nó tự nghe thôi, nói gì nó cũng tự nghe. Thì như vậy đó, mình tập làm sao mà cái nghe của mình nó tự nghe mà không cần phải có sự chú ý. Bởi vì quý vị chú ý là quý vị nghe bằng thức. Bởi vì có cái chú ý, có tác ý, mà tác ý là thuộc có ý thức, không cần phải tác ý mà quý vị vẫn nghe. Cho nên là cuối cùng á, mà quý vị nghe được như vậy, tự nhiên mình bình thường, mình có thể nghe được. Cho nên Tổ Triệu Châu mới nói là bình thường tâm là đạo, tức là cái đạo nó là một cái bình thường mà quý vị vẫn có thể nghe được. Thì như vậy đó, cái tâm này là bất sanh bất diệt, là một cái sẵn nơi chúng ta. Mà quý vị thử một lần, mà bữa nào quý vị rất nhiều phiền não và bực bội ở trên cái công việc, quý vị ngồi yên, quý vị thử, quý vị lắng nghe một cách nó tự nhiên. Tự nhiên cái là lòng mình nó nhẹ ra, rồi bao nhiêu mệt mỏi của mình nó cũng giảm đó. Mà bữa nào quý vị đi làm cực khổ, mệt thiệt là mệt, cái quý vị ngã lưng chút xíu, hay quý vị ngồi quý vị nhắm mắt, quý vị nghe cho nó thật rõ. Tự nhiên chỉ 15 phút thôi, tự nhiên thấy mình có đủ sức khỏe lại. Mình thấy giống như mình trải qua một cái giấc ngủ rất là lâu, mà mình thấy ủa sao nó rất là khỏe lại, tinh thần nó phấn chấn lại. Bởi vì cái mệt mỏi của con người ta đa phần là do cái tư tưởng, và do cái ý nghĩ, và do cái cảm thọ, và do cái thói quen, nó khiến cho cái thân này nó mệt mỏi. Ví dụ như bữa nào quý vị đó là làm 8 tiếng là quý vị mệt, nhưng mà bữa nào quý vị ráng làm thêm 1 tiếng nữa là quý vị mệt kinh khủng lắm. Bởi vì nó hình như nó qua cái chỗ đó. Nhưng mà cái người nào á, mà quen làm 9 tiếng rồi, thì khi họ làm 8 tiếng họ không thấy mệt gì hết. Mệt qua đến số 9 rồi đó là bắt đầu họ mới mệt. Tức là cái cơ thể của mình á, là nó cứ xét như vậy đó, là như vậy. Nhưng mà cái đó là do cái tư tưởng của mình nó đặt ra. Mà bây giờ khi mà cái tư tưởng của mình nó dừng lại luôn, cái thức của mình nó dừng lại luôn, thì tự nhiên á, là khi trở về cái tâm mà nó trong sáng, thì tự nhiên cái là cái thân của mình á, là nó tự nó trở về. Mà nó lạ một cái đó là sở dĩ mà nó trở về, nó hồi sức nhanh á, là cái não của mình á, là nó ngưng hoạt động, tức là nó nghỉ ngơi. Giống như một cái điện thoại Apple của mình mà mình xài lâu quá, mình không có off rồi mình on lại, thì tất cả những cái hệ thống trong đó nó rất là chậm, có nhiều khi nó cứng máy luôn. Nhưng mà chỉ cần off cái điện thoại, chỉ cần trong vòng 3 giây, rồi quý vị on lên lại, thì cái điện thoại giống như nó sạc lại là nó mới, giống như nó renew lại. Thì cũng như vậy đó, là quý vị đó, là khi mà quý vị trở về với cái nghe, mà nghe một cách nó tự nhiên đó, thì tự nhiên mình đã kinh qua được cái thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức nó không có chen vô nữa, thì lúc bây giờ là cái não nó mới tự nó ngưng được. Bởi vì còn có thọ tưởng hành thức á, là cái não của mình nó luôn luôn nó hoạt động. Bây giờ quý vị khi mà mình nằm mình ngủ ban đêm đó, quý vị nghĩ quý vị có ngưng được thọ tưởng hành thức không? Không có ngưng được. Bởi vì á, là cái cảm thọ quý vị á, là nó vẫn còn, và cái tưởng của mình nó còn, cho nên lúc nào nó cũng nằm mơ, giống như là mơ mơ mộng mộng. Rồi cái sự phân biệt của mình nó vẫn còn lăng tăng lý tí trong đó. Mà khi mà tất cả những cái đó còn á, là sóng não của quý vị vẫn còn làm việc. Và khi sóng não của quý vị mà làm việc á, thì cơ thể quý vị nó không nghỉ. Nó như vậy nè. Bởi vì á, nó mình cái cơ thể của mình nó chịu một cái hiệu lệnh của cái bộ não. Ví dụ như bữa nào mà quý vị đi bộ, quý đi làm, quý vị mệt đi, đi mệt, nhưng mà quý vị ngồi, quý vị nghỉ bình thường, cứ tưởng là hai cái chân của mình nó relax ra rồi, nó khỏe ra rồi, nhưng mà thật ra nó chưa có cái hiệu lệnh của bộ não là nó chưa nghỉ. Nó lạ như vậy. Bây giờ là khi mà quý vị ngồi, bắt đầu quý vị để thõng hai tay, nó yên thật là yên, để cho cái chân mình là yên thật là yên. Tự nhiên lúc bây giờ cái chân của mình á, mình mới cảm giác là cái chân mình nó nghỉ. Nó như vậy đó. Bởi vì nếu mà cái đầu của mình nó chưa cho nghỉ á, là nó hoàn toàn là nó không có dám nghỉ. Tức là mình nói thôi giờ để cho mình nghỉ đi, ngồi để cho chân mình nó thật là yên đi. Bắt đầu mình để cho tâm mình nó yên, là cái não mình nó yên rồi. Thôi để cho cái chân mình nó nghỉ, cho cái tay mình nó thoải mái đi. Rồi tự nhiên nó lỏng ra, tay chân mình tự nhiên thả lỏng ra. Thì như vậy đó là, tức là khi mà có cái hiệu lệnh thì nó mới nghỉ. Nhưng mà bây giờ đặc biệt như thế này, khi mà cái sóng não của mình nó ngưng luôn, tức là nó không có trải qua cái giai đoạn là thọ tưởng hành thức nữa, tức là nó không còn, chỉ còn một cái tâm mà quý vị nó thường nghe thôi. Tự nhiên bắt đầu là cái sóng não của mình nó tự nó dừng hết. Và khi nó dừng hết rồi, bắt đầu là cái cơ thể của mình bắt đầu là nó nghỉ, giống như là cái máy mà mình off rồi đó, mình on lại. Cho nên chỉ cần 5 hay 10 phút thôi, tự nhiên quý vị phục hồi lại sức khỏe. Quý vị làm công việc bên ngoài cũng như là làm trên cái công việc ở trên văn phòng, nó lạ như vậy đó. Khi mà nó mệt, nó đuối quá rồi, quý vị buông thõng hết rồi, quý vị nghe nó kỹ, nó rõ, thật rõ, trở về một cái nó tự nhiên trong sáng của cái lỗ tai quý vị nghe. Thì như vậy đó, là chỉ trong vòng 5 hay 10 phút thôi, tự nhiên sức khỏe phục hồi lại rất là nhanh. Nó lạ như vậy, giống như cái cơ thể của mình nó xì tạc lại vậy đó. Cho nên tại sao mà các vị thánh giả có một cái tâm trong sáng này, các vị làm những việc rất là phi thường mà các vị không cảm giác mệt mỏi gì cả. Đó là cái chỗ mà mình thấy là cái sự khác biệt. Ở đây gọi là cái hạnh Quan Âm là vậy đó. Thích Sử Giang Châu là ông Lý Bột đến hỏi sư. Trong kinh nói hạt cải để trong núi đó, tu di đó, thì Bột không có nghi. Nhưng mà núi tu di đó, mà để trong hạt cải đó, đó là lời nói dối chăng? Tại vì trong kinh có nói là lấy núi tu di mà để luôn ở trong cái hạt cải, thì cái đó có phải là lời nói sai không? Thì cái núi tu di là một cái núi rất là lớn, mà cái sự lớn này đó là nó không có tướng thật bên ngoài, nó chỉ là một cái ngọn núi biểu trưng thôi, để vẽ ra được một tiểu thiên thế giới của trong cái Phật giáo, mà trong từ điển mà quý vị thường học đó là núi tu di. Thì cái núi tu di này được hình thành lên á để diễn tả một cái tiểu thiên thế giới. Là xung quanh bốn núi tu di đó là có bốn châu thiên hạ, ở dưới núi tu di là có cảnh giới địa ngục, mà lưng chừng á thì là Atula, mà bốn bên á là tứ thiên vương, vân vân, để diễn tả đó. Thì cái núi này là nó lớn lắm, chứ không phải là cái núi bình thường. Nhưng mà cái núi này á là có thể để trong hạt cải, mà hạt cải mà để trong núi này đó là không phải ông Bột cũng không nghi nữa, mà mình cũng không có nghi. Tại vì hạt cải mà để trong núi tu di thì ai nghi? Nhưng mà nguyên cái núi lớn tu di mà để được trong hạt cải này thì mới là cái điều kỳ diệu. Mà ổng không tin, ổng nói như vậy có nói dối chăng? Thì sư mới hỏi lại: người ta đồn Thích Sử Quân đọc hết muôn quyển sách phải chăng? Đó là hỏi là nghe nói là ông là đọc hết muôn quyển sách phải không? Bởi vì ông Lý Bột này chẳng những ổng là một vị quan lớn, mà ổng còn là cái nhà văn rất là nổi tiếng, như là thơ của Lý Bột rồi đó, là cái vị đọc trong mấy cái sử nhà Đường hay là sách của Trung Quốc á, thì điều nói ông Lý Bột này ổng rất là nổi tiếng, ngang giống như Lý Bạch rồi vậy đó. Thì ông Lý Bột nói là đúng vậy, tức là ổng có thể đọc được ngàn muôn quyển sách. Thì sư mới bảo: rờ từ đầu đến chân thân bằng cái cây dừa lớn, đó là từ đầu đến chân thân bằng cái cây dừa lớn thôi, mà muôn quyển sách để chỗ nào? Đó là từ đầu đến chân thì chỉ có một thước mấy thôi, mà muôn quyển sách để chỗ nào? Thì ông Lý Bột này ông mới cúi đầu, ông lặng thinh, ông mới ngộ ra được một cái điều là cả trăm ngàn quyển sách mà để vào trong tâm ông cũng được. Thì ý nói là tâm mình nó tuy là nó nhỏ, nhưng mà nó chứa được cả một cái rất là lớn. Thì như vậy là cái tâm bất sanh bất diệt của chúng ta nó còn lớn hơn là cái tâm mà gọi là cái suy nghĩ, cái thức tưởng, thọ tưởng hành thức, cái não này. Giống như cái não của mình là lớn lắm rồi đó, nhưng mà cái tâm của mình á nó còn lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như bây giờ là quý vị, cái tâm bình thường của mình là ở nơi cái thân căn thôi. Quý vị nghĩ đến Việt Nam là quý vị đã tới Việt Nam. Quý vị nghĩ đến châu Âu là quý vị đã tới châu Âu. Quý vị nghĩ đến một cái cõi nước nào là quý vị đã đến cõi nước đó. Cho nên là từ nơi tâm mà nó cấy lên một cái cảnh giới, thí dụ như là thế giới cực lạc A Di Đà, mặc dù quý vị chưa có đến nhưng mà được nghe diễn tả, tự nhiên là trong tâm của mình là cũng có hiện cảnh Phật A Di Đà. Thì như vậy đó, đó là một cái thế giới có nơi tướng mà nó phát ra từ cái nơi tưởng. Cho nên chính vì vậy đó là những cái mà mình nghĩ mà tới được là tâm mình nó đã tới. Còn thí dụ như bây giờ quý vị thấy mình ngồi đây nè, mình có thể nhìn ra hết tất cả, mình thấy hết tất cả mọi người. Thì như vậy mọi người có phải ở trong tâm của quý vị không? Bây giờ quý vị thấy một cái người khác, và quý vị có, cái người đó có phải để trong tâm mình không? Ví dụ như cái hồi trẻ mà quý vị thấy người nào quý vị thích, về quý vị mơ mộng cái người đó, thì cái người đó có phải là trong tâm của chúng ta không? Thì nhưng mà người đó có thật là trong tâm mình không? Người đó không thật là trong tâm mình, mà đó chỉ là cái bóng, bóng của người đó. Mà nói là bóng của người đó cũng không phải nữa, mà vẫn là bóng của chính mình thôi. Nó thọ tưởng hành thức của mình tưởng ra mà. Mình tưởng ra chứ đâu phải là cái người đó. Là khi mình tưởng ra cái người đó mà không phải người đó, mà lại là chính mình. Thì như vậy mới thấy đó, là tại sao mình có thể chứa được cả núi Tu Di. Bởi vì núi Tu Di đó không phải rời chúng ta mà có. Bây giờ quý vị để nghe nói đến núi Tu Di, cái quý vị trong tâm mình có núi Tu Di, mà núi Tu Di không phải là núi Tu Di từ bên ngoài, mà núi Tu Di từ bên trong. Cho nên mới nói đó là hạt cải có thể để vào trong núi Tu Di, hay núi Tu Di có thể để vào trong hạt cải. Vì sao? Bởi vì hạt cải và núi Tu Di chỉ là cái tướng giả bên ngoài thôi, chứ nó không phải là cái tướng thật. Mà cái tướng thật là cái tâm trong sáng của mình. Tâm trong sáng này có thể để hết tất cả các thứ và các hiện tượng đều ở trong tâm này cả. Đó là cái tâm trong sáng. Cho nên có khả năng là để cả một cái núi Tu Di vào trong tâm của mình. Thì sư có làm một cái bài kệ là quy tâm sự lý bạc, đó là quy tâm tức là ngài đó, về cái sự và lý đều bạc. Thường thường hai cái việc, sự là cái tướng bên ngoài, lý là cái lý tánh bên trong. Ví dụ như bây giờ nói là cái tâm mình là cái lý, còn cái sự là cái hiện tượng bên ngoài. Nhưng mà thiền giả đó là quy tâm sự lý đều phải bạc hết, cái tướng bên ngoài và cái tâm bên trong đều phải bạc hết. Bởi vì tâm mình nó không có cái tướng trong ngoài. Còn mà quý vị cứ phân biệt ra ở đây là cái bên trong, kia là cái bên ngoài, thì như vậy đó là nó càng sai. Mà cái nữa đó là khi mà phân tích ra trong mình là có cái tâm và có cái thân. Quý vị nghĩ bây giờ là mình mang một lần tới hai cái, một là cái tâm bất sanh bất diệt, một là cái thân sanh diệt. Đó là mình tưởng là mình mang hai thứ. Nhưng mà tuy là mang hai thứ, hai cái này mà nó cũng chỉ là một thôi, chứ không phải là hai. Bởi vì thân và tâm nó có rời nhau không? Không có rời nhau. Tức là khi mà quý vị nghĩ cái gì là phải có cái tâm này, quý vị mới nghĩ được. Cái tâm này là cái nền tảng. Bây giờ quý vị có phân biệt được cái gì đó đều do có phải có cái tâm này, phải có cái thấy nghe này rồi đó, thì quý vị mới theo đó mà quý vị phân biệt. Mới nói tâm là cái gốc, thân chỉ là cái ngọn thôi, đúng không? Ví dụ như bây giờ mà quý vị buồn, tức là phải có cái tâm này quý vị mới buồn được. Còn mà không có cái tâm này làm sao quý vị buồn? Tức là phải có một cái thấy nghe này, và phải có một cái sự hiện diện của mình đang ở đây thì mình mới buồn được. Bởi vì hiện tại quý vị khó sống được với cái hiện tại. Nhưng mà rời cái hiện tại này quý vị sống không được, mà quý vị ở trên hiện tại này để mà chúng ta sống với cái quá khứ, ở trên hiện tại này để mà chúng ta sống với cái tương lai. Bây giờ quý vị thử rời trong cái khoảnh khắc này mà quý vị có thể sống được với quá khứ không? Không thể nào được. Mà cái hiện tại này đó lại nó gắn liền với cái tâm bất sanh bất diệt. là cái mà chúng ta đang tiếp thu tất cả mọi cái hiện tượng, tất cả mọi cái kiến thức, là nó phải có cái tâm này trước. Rồi từ nơi cái tâm này quý vị mới có những cái thứ kia. Thì như vậy tâm này là cái nền tảng để cho chúng ta phát huy mọi cái thứ khác. Nhưng mà có điều đó là suốt một đời của chúng ta sống với cái tâm này, ăn, ngủ, nghỉ với cái tâm này, mà lại chúng ta sống với cái khác, ở đây mà lại sống với người khác. Giống như là mình đang sống với người này mà mình lại nghĩ đến người kia, để thế gian gọi là ngoại tình đó. Ngoại tình tức là sống với cái tình bên ngoài thôi, chứ không có sống được với cái chính mình. Đây gọi là ngoại tình. Cho nên là cái ngoại tình của trong đạo Phật đó, trong đạo cũng có ngoại tình nữa, nhưng mà cái ai cũng bị cái tình trạng này là ngoại tình cả, tức là cứ sống với cái bên ngoài mà không sống được với cái chính mình. Mà cho nên quý vị không có cái hạnh phúc thật. Cho nên muốn có hạnh phúc thì quý vị phải có cái sự trung thủy, và phải trung thủy với chính mình. Trung thủy chính mình tức là mình sống với cái gì thì mình phải sống tròn với cái đó, chứ không phải là mình sống với cái này mà lại chạy theo cái bên ngoài cái khác. Đó là cái sai lầm của chúng ta. Cho nên mới nói là tinh thần của đạo Phật là nó khác hơn. Cho nên thế gian mà quý vị tìm hạnh phúc hoài không ra là như vậy đó, là bởi vì là ở nơi thức tưởng, là chúng ta cứ theo thức tưởng đó mà dò la tìm kiếm thôi. Còn nếu mà sống được với cái tâm này thì quý vị mới thực sự là mình, mình mới sống nó tròn đầy tròn đủ. Còn không là cuộc sống mình nó đơn giản lắm. Quý vị lập gia đình, có con cái, xong mấy mươi năm rồi chết thôi. Còn ăn uống thì cũng nhiêu đó Thậm chí ăn uống còn sanh bệnh nữa. Uống nhiều khi uống những cái thứ độc vô càng mau chết nữa. Mà uống không biết bao nhiêu là nước, uống không biết bao nhiêu là bia, rượu. Mà bây giờ ngồi lại cũng không thấy nó đâu cả. Rồi quý vị đi chơi hưởng vui không biết bao nhiêu thứ, mà ngồi lại cũng không có gì hết. Cho nên nhiều khi á, có nhiều người nói là tôi sống tôi hưởng đủ rồi, nhưng mà không biết hưởng cái gì luôn. Bây giờ ngồi lại không biết hưởng gì luôn. Quý vị ăn những cái thứ sơn hào hải vị, bây giờ cũng nghĩ lại cũng không có gì luôn. Bởi vì là chúng ta bị cái tuần hoàn vô thường sanh diệt, mà rồi sống theo cái cảm thọ, sống theo cái ảo tưởng. Cho nên là đến khi mà mình chết rồi mình không biết mình làm gì nữa. Đó là cái chỗ mà hụt hẫng của thế gian. Còn mà nếu mà mình sống được với cái tâm này, thực ra mới là mình sống mới có ý nghĩa. Cho nên ngài các tổ hay nói là đêm đêm cùng Phật ngủ đó, là ngày ngày cùng Phật đi, lúc nào ông Phật cũng có, là một cái tâm nó nền tảng. Quý vị ngồi đây tự nhiên mà quý vị muốn nói gì, làm gì hay nghĩ cái gì là không có rời cái tâm này. Cái tâm này nó trước mắt quý vị, mở ra là thấy, nghe là thấy, mở mắt ra thấy được đến đâu là điều do tâm của quý vị thấy hết, nghe được đến đâu điều do tâm mình mới nghe được hết. Cho nên là một cái tâm mà nó đầy đủ như vậy mà chúng ta bỏ quên, tức là ở nơi cái tâm này mà đánh mất đi cái vật vô giá. Cho nên mình đánh mất đi một cái viên minh châu. Cả đời quý vị đó ráng đi làm để cho có tiền của, để có cái sự sống, nhưng mà quý vị quên đi một cái viên minh châu, tức là một cái tâm trong sáng này. Cho nên nó dù cho mình có cái sự sống mà chúng ta cũng như chết thôi, chứ không có cái gì mà nó thật hết. Còn mà có được cái tâm này, giống như trong kinh Pháp Hoa là viên minh châu trong chéo áo đó, có được viên minh châu này quý vị mới thực sự là giàu có. Nên là ngoài cái việc cuộc sống thì chúng ta làm, nhưng mà mình phải có cái thời gian để thấy được chính mình là cái gì. Phải có được cái này đó là quý vị mới là con người thật sự. Chứ còn không á là hoàn toàn mình là con người mà không biết mình là con người luôn. Mình đang sống mà hoàn toàn mình không biết luôn. Có nhiều khi không biết mình sống cho cái gì nữa. Lúc nào cũng lo nghĩ, lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng bực bội hết. Cho nên mình không bao giờ thấy có cái gì, ô cái gì thực sự là chính mình. Cho nên khi mà lắng sâu thực sự, nghe thật kỹ, quên mình bên trong, quên cảnh bên ngoài, tự nhiên á là mình vượt qua được thọ tưởng hành thức. Nghe cho nó thật rõ mà nó tự nghe đi, thấy mà nó tự thấy đi, không cần phải có cái sự mà có cái tôi là ở trong đó, không cần phải là tôi thấy mà tôi thấy ai, mà chỉ thấy mà nghe, không cần nói là tôi nghe ai mà quý vị cứ nghe. Thì một lần quý vị đặt chân vào cảnh giới của tự tâm thì lúc bây giờ mình mới thấy ồ, mình còn có một cái chỗ gọi là phi thường hơn. Cái chỗ này mới là cái phao của mình, mới là cái chỗ sống, hay không là chúng ta chết. Mặt trời đứng giữa trưa, tự tại như sư tử. Giống như mặt trời đứng giữa trưa, quý vị thấy mặt trời có cái gì treo mặt trời không? Không có cái gì treo, cũng không có nương tựa ai cả, nhưng mà vẫn chiếu sáng ở giữa. Mà khi mà mặt trời chiếu sáng đó, là có nói là thôi tôi chiếu chỗ này mà không chiếu chỗ kia. Tự vì á, là mình có ngày có đêm, bởi vì cái quả đất của mình nó xoay thôi, quả đất xoay thôi chứ mặt trời không xoay. Giống như là tất cả những quả hành tinh chạy xung quanh mặt trời, mặt trăng cũng chạy xung quanh mặt trời, nhưng mà mặt trời vẫn đứng chỗ thôi. Tự vì mọi vật là xoay quanh, chứ còn mặt trời không có phân biệt gì cả, tức là vẫn chiếu sáng. Mà tất cả mọi vật trên trái đất này đều thọ ơn mặt trời cả. Cũng như là tâm của mình không có vướng bận vào đâu cả, thì tự nhiên là nó chiếu sáng, là tâm mình được tự do, tự tại, không thay đổi, là nó đứng yên một chỗ. Mà tâm mình thật sự là nó đứng yên một chỗ thôi. Quý vị đi đâu tâm mình cũng một chỗ thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là mình từ ở nhà mà lên chùa, mình tưởng tâm mình nó chạy lên chùa, mà thật ra tâm mình không có chạy, vẫn đứng một chỗ. Nghĩa là cái khoảng khắc quý vị ở nhà rồi quý vị lên xe, là tâm của quý vị cũng lên xe, cũng ở yên ở trên xe. Xuống xe tâm của quý vị vẫn ở yên đi xuống thôi. Tức là mình có đi tới đi lui, còn tâm mình nó không có đi tới đi lui đó. Thì như vậy đó là tâm mình nó tự chiếu sáng, chiếu sáng tất cả, là từ trong cái phiền não tham sân si nó tự nó chiếu rõ, cái gì mình cũng thấy biết cả. Đó là cái giống như mặt trời nó giữa trưa, không có cái gì che, tự tại như sư tử, tức là được tự do tự tại như con sư tử, không có sợ hãi bất cứ một cái con thú nào hết, tức là mạnh dạn tự tại, bởi vì mình có cái khả năng mình tự chủ được, là mình không sợ bất cứ một cái quyền năng, quyền hạn, một cái sức lực nào cả, mà tự mình nó phát ra một cái sức tự nhiên tự tại, giống như là cái con sư tử. Cho nên là ở chùa là hay để những cái hình tượng sư tử rồi vậy đó, giống như Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử. Chứ thật ra thì con sư tử không có một cái nghĩ là mình nghĩ là Bồ Tát Văn Thù đi đâu cũng cởi sư tử, chứ thật ra Bồ Tát đâu cởi sư tử làm chi. Hay là Bồ Tát Phổ Hiền cởi con voi, mình tưởng là Bồ Tát Phổ Hiền là đi đâu cũng có con voi để ngài cởi, nhưng mà thật ra đó là Bồ Tát Văn Thù hay Phổ Hiền không có cởi voi, cũng không có cởi sư tử, mà con sư tử chỉ là cái biểu tượng một cái sức dũng mãnh, không có sợ hãi bất cứ cái gì hết. Bồ Tát Văn Thù biểu tượng cho Phật tâm của mình, tức là cái tâm thiệt của mình, mà cái tâm thiệt này không sợ hãi bất cứ cái gì hết, chỉ có một cái tâm trong sáng này là không sợ hãi. Còn chúng ta là rất sợ. Còn Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi biểu tượng là tâm của ngài đủ 63 la mật, tức là thương tưởng chúng sanh, phổ độ chúng sanh, đủ phương tiện để độ chúng sanh thôi, chứ các ngài cũng không có ngồi trên những cái con thú để mà đi vòng vòng. Sau này thì những cái phim truyện đồ quý vị thấy đó, là họ dựa theo đó mà các vị Phật Bồ Tát, người thì cởi sư tử, người thì cởi voi, người thì cởi chó, rồi đủ thứ. Giống như là Bồ Tát Địa Tạng đó là có con chó, mình tưởng là Bồ Tát Địa Tạng thực ra là có con chó, nhưng mà con chó là gọi là thiện thính mà, tức là một cái nghe rất là thiện lành. Tức là Bồ Tát Địa Tạng ngài có một cái tâm, một cái nghe mà nghe rất là thiện lành, tức là nghe tất cả các hiện tượng mà không có phân biệt gì hết, cái nghe của Bồ Tát Địa Tạng cũng như là cái nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là nghe mà không có phân biệt, mà nghe bằng cái tâm mình. Đây gọi là thiện thính, tức là mới tạc ra là Bồ Tát Địa Tạng có con chó đó, chứ thật ra thì Bồ Tát cũng đâu có tướng thiệt đâu, mà huống hồ như là có con chó, chỉ là cái tướng giả thôi, mà cái tâm mới là cái quan trọng. Chẳng tựa nương nơi vật, tức là không có tựa nương nơi vật gì cả. Bây giờ tất cả những cái vật đều là cái vật bên ngoài, mình không có tựa nương bất cứ một cái vật gì. Mới nói là trong tâm xưa nay không một vật, tức là không có cái vật gì để nương tựa, không có cái gì gọi là cái mà nương tựa cả, mà chỉ mình là mình thôi, một cái sự trong sáng mà không có nương tựa bất cứ cái gì. Thì như vậy đó là quý vị mới mạnh được. Còn nương tựa là chúng ta không bao giờ mạnh được. Ví dụ như bây giờ quý vị đi bằng hai chân, rồi quý vị đi tới đi lui, chạy hoặc đứng hoặc ngồi, mà nhờ hai chân của quý vị khỏe, đứng bằng hai chân của mình, thì như vậy đây là quý vị không cần phải nương tựa. Còn mà quý vị mà đi khập khểnh, hay là mình phải là đi xe lăn, hay là mình phải đi phải có hai ba cái cây gậy, thì như vậy là mình còn cái nương tựa vào cái gậy. Người này không phải là cái người khỏe. Thì ví dụ là ở nơi tâm của mình, nếu mình còn nương tựa bất cứ cái gì là quý vị chưa có khỏe được. Phải là tự nơi chính mình là quý vị mới khỏe được. Cho nên là tâm mình lúc nào là cũng thoải mái. Cho nên là có tư tưởng, không tư tưởng, cũng không có nương tựa, cũng không có khó chịu. Không tư tưởng cũng không phải là nhà mình, có tư tưởng cũng không phải là nhà mình. Và mình là cái gì? Là tất cả. Cho nên đến cũng được, đi cũng được. Cho nên chính vì vậy mà không có cái ngã nhân ở trong đó. Riêng lên chót bốn núi, tức là tự mình vượt lên cái thân tứ đại này mà không còn trở ngại gì nữa. Dạo chơi ba đường lớn, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là dạo chơi thôi, không có còn bị trở ngại. Mình sợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà khi mà giác ngộ cái tâm này rồi thì vào trong cảnh giới địa ngục mà không có gì trở ngại. Giống như ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên xuống tìm mẹ đó, mà xuống cảnh giới địa ngục mà không có bị gì trở ngại cả. Các thầy chỉ là khách thôi, chứ không phải là tù. Ví dụ như bây giờ quý vị đi vào nhà tù ở đây mà quý vị thăm bệnh nhân, quý vị cũng không có bị trói buộc. Còn những người ở trong đó đó là họ không được ra và bị trói buộc. Còn mình thì không bị trói buộc, bởi vì mình không phải là tù, mình không có nghiệp, thì như vậy không có cái gì trói buộc được chúng ta. Tiếng gầm chim thú rớt, tức là gầm cái là chim thú nó rớt, tức là muốn nói lên cái sức mạnh của cái nội tâm. Giống như là Đức Phật Thích Ca, ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, lúc bây giờ thì vua Ma Ba Tuần kéo quân đến bắn tên và bắn giáo, gươm giáo đâm thẳng vào Đức Thích Ca, mà ngài chỉ ngồi yên, tâm ngài cứ trong sáng, mà tất cả những mũi tên và những ngọn giáo đều biến thành hoa sen rớt trước mặt của Như Lai. Tức là không cần làm gì hết, chỉ sống với cái tâm tròn sáng và không một chút sợ hãi này, thì tất cả mọi thứ bên ngoài dù cho xấu tốt gì đến, nó trở thành diệu giác, trở thành là cái giác ngộ hết, được cái chỗ trong sáng hết. Hầm gừ bọn tà kinh, tức là tà ma ngoại đạo đều phải kinh sợ hết. Máy dựng tên dễ đến, bóng lặng tay khó che. Nghĩa là máy dựng tên dễ đến mà bóng lặng thì tay khó che. Ví dụ như mà bóng mà nó lặng rồi thì tay mình có che thì nó cũng không được. Mà máy dựng tên mà nó dễ đến, tức là có những cái máy mà có thể mà bắn ra một lần rất nhiều mũi tên, nó dễ đến, rồi bóng lặng tay mình cũng không có che được. Bày ra đường thợ khéo, cắt sáng tợ thước đo, tức là chỉ bày ra dường như là thợ khéo, tức là làm tất cả những cái đó chỉ là cái tướng bên ngoài thôi, nhưng mà cắt sáng tợ thước đo, tức là làm tất cả mọi cái gì mà đều nó rõ ràng cả. Nên ở đây là bốn cái câu này là nói lên dù cho những cái khó khăn mà nó đến, nhưng mà bày ra chỉ cần làm bất cứ cái gì thì nó đều hoàn mỹ cả, không có lo sợ gì cả, nó đều tự nó đầy đủ. Cho nên nhiều khi á là mình dùng cái tâm để mình chống chế, ví dụ như cái cảnh duyên bên ngoài nó đến, mình nói mình phải ráng như thế này để cho hết phiền não, ráng như thế kia để cho hết tham sân si, nhưng mà mình càng làm chừng nào thì nó lại là càng xa đạo chừng đó. Còn mà cái người mà giỏi đó, nếu mà biết vận dụng cái tâm này đó, làm bằng cái vô tâm, tức là làm đến đâu thì nó tự thành tựu đến đó. Không có phải là theo cái kiểu thế gian là phải tính toán suy nghĩ. Ví dụ như mình ở ngoài đời đó là mình phải tính toán suy nghĩ đủ thứ, nhưng mà ở trong đạo không cần tính toán suy nghĩ, mà nó vẫn tự nó đầy đủ. Đó là cái khả năng phi thường như vậy. Chạm khéo muôn thứ tên, quy tông lại giống đất. Tức là chạm khéo thì muôn thứ tên, tức là ở thế gian này có nhiều cái thứ tên, nhưng mà quy tông tức là ngài đó là giống như đất. Nó là dù cho thế gian này có nhiều thứ nhưng cũng trở về đất thôi. Ví dụ bây giờ là đất mình nó lên cây lên cỏ mọc nhà đủ thứ hết, nhưng mà các thứ đó khi mà nó chết rồi, nó hủy hoại rồi, nó cũng trở về đất. Thì nói tâm mình giống như là đất, mà tất cả thứ mà mình nghĩ tưởng ra nó đều trở về cái tâm này hết. Nói nín tiếng tâm dứt, diệu chỉ tình khó dò. Tức là dù nói hay dù nín mà tâm nó cũng không có động gì hết, bởi vì nói cũng từ nơi cái tâm này. Mà bữa nào quý vị cứ bình thường mình, hay là mình nói là mình bình tĩnh đi, khi mình nói chuyện mà mình rất là bình tĩnh, thì khi mà nói chuyện trong cái khoảng thời gian mình bình tĩnh á, thì nhiều khi mình nói ủa mình nói mà dường như mình không nói gì hết. Tức là khi mà mình nói ra mà mình không bị mất mình, đây gọi là nói một cách rất là bình tĩnh. Cho nên bữa nào mà hai người giận nhau mà nói bình tĩnh để làm chi, mà khi mà bình tĩnh á là để cho họ không có mất mình. Còn khi nào mà mình nói cái gì mà mình không được bình tĩnh là quý vị mất mình. Mà khi mà mình không có bình tĩnh á là quý vị bị cái sân mình nó chế ngự. Tức là khi mình nổi giận lên á là mình nói, là mình bị nói theo cái sân nó chế ngự. Nhưng khi vị bình tĩnh lại á là tự nhiên mình nói ra rất là khôn khéo. Đó là khi bình tĩnh là tự nhiên là nói khôn thôi. Mà mình không biết tại sao mà mình nói khôn như vậy. Tại sao mình giải quyết nó tốt như vậy? Là bởi vì do cái sức bình tĩnh của nội tâm. Khi mà tâm mình nó bình an thì mình nói ra cái gì thì cũng được tốt đẹp cả. Mà khi mà mình giận dữ hay mình buồn phiền mà mình nói ra thì như vậy đó là nói ra nó không tốt. Ví dụ như mình nghe cái chuyện gì á, cái mình bực lên cái mình nói liền thì vậy đó là không tốt. Nhưng mà quý vị phải để cho tâm mình nó bình tĩnh, nó bình thường lại, mình nói ra. Thì khi mà nói ra đó là mình không có cái sự giận dữ trong đó, nhưng mà có sự thuyết phục, là người ta mới thấy được cái điểm yếu của họ, mà thấy được những cái lỗi lầm của họ, mà mình không có bị sân hận, mình không có bị phiền não. Thì đó là từ nơi cái tâm của mình nó phát ra, mang được một cái năng lực đó. Tức là tất cả đều trở về cái nội tâm, mà nói nín tâm mình nó đều dứt. Khi mà nói xong là thôi, không còn nghĩ tới nữa, không còn mà có một cái tâm mà nó phân biệt nữa. Diệu chỉ tình khó dò. Cái diệu chỉ này mà người thế gian rất là khó hiểu được, đó là sống theo cái tình thức thì không thể nào mà hiểu được. Bỏ mắt kia thành điếc, lấy tai nọ thành mù. Đó là nói là không có cái chuyện mà bỏ mắt thì nó phải là mù, chứ không thể nào nó là bỏ mắt kia mà thành điếc được. Điếc là cái lỗ tai, mắt là cái con mắt. Như ở đây ngài nói ngược vậy đó, tức là bỏ mắt kia mà thành điếc, lấy tai nọ thành mù. Tức là muốn nói lên tai mắt của ngài nó thông với nhau. Tức là nói vậy mà nó mình á, mình thấy là ngài nói sai, nhưng mà ngài nói đúng là bởi vì tai mắt của ngài nó thông nhau. Tức là sáu căn này nó tự nó thông nhau được. Còn mình cứ chia ra cái này tai, cái này mắt, nhưng mà nó thông nhau. Cho nên trong kinh nói là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp. là từ mình chỉ có một tâm bên trong thôi mà có sáu căn bên ngoài, mà từ nơi sáu căn này mà để cho mình thấy được tinh minh bên trong, tức là pháp thân bên trong. Còn mà từ nơi sáu căn này mình chạy ra nữa đó là mình chạy xa ra. Cho nên cái căn bản của niết bàn và phiền não cũng từ nơi sáu căn. Sáu tăng căn là cái cửa, nếu mà đi vô đó là quý vị gặp Phật pháp thân, mà quý vị chạy ra đó là gặp ma quỷ, tức là bên ngoài. Cho nên người tu là phải chạy vô chạy vô để nhận lấy cái viên minh châu của mình. À, khi có viên minh châu này nó phát ra thì quý vị mới đủ cái năng lực. Cho nên quý vị mà coi Tây Du Ký đó là tất cả những con yêu quái nào mà có thể nó xuống mà nó hành bá đạo được á, là nó phải lụm được cái bủ bối nào đó nó xuống nó mới có thể làm cái chỗ sống được. Rồi trong Kim Dung á thì quý vị thấy mà anh nào mà gọi là được cái bí kíp có cái bí kíp võ lâm đó mà không ai địch nổi đó là phải có cái bí kíp nó cao thâm. À, thì cái bí kíp đó giống như là mình muốn chống chọi được với thiên hạ là mình phải có được một cái bảo bối. Thì cái bảo bối của chúng ta không phải trong truyền thuyết nữa, không phải ở trong cái những nhà văn họ viết nữa, mà bảo bối là cái thật. Đó là trong tâm của mình có một cái bảo bối, mà nếu mà quý vị sử dụng được cái bảo bối này là quý vị là độc cô cầu bại đó, gọi là không có cái gì đánh bại được chúng ta, mà chúng ta có thể thắng được hết tất cả mọi thứ bên ngoài mà chưa có lần nào mà quý vị thua cuộc hết. Bởi vì cái tâm này là cái tâm trong sáng, nó là cái sức mãnh liệt phi thường, nó là mặt trời có thể soi tỏ hết tất cả vạn vật, nó có thể là làm chủ được cả thiên hạ, có thể làm chủ được cả nội tâm của mình. Đó. Một dùi phủng ba cổng, rõ ràng đường tên sao. Tức là một dùi thôi mà nó thủng được ba cổng, tức là chỉ phát ra một cái là nó tiêu tan hết tất cả tam giới này. Rõ ràng đường tên sao, tức là thấy rõ được một cái con đường của chính mình. Đáng thương đại trượng phu tiên thiên là tâm tổ, tức là người đại trượng phu mà nếu mà không thấy được cái tâm của mình thì thật là đáng thương. Mà tâm của mình là cái gì? Nó là tiên thiên, tức là cái chỗ mà sanh ra mình, đó chính là tâm của chúng ta. Thì cái này mới gọi là cái thật. Bây giờ quý vị nghĩ ai sanh ra mình? Mình cứ nói là cha mẹ sanh ra mình, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm lại nói cha mình là vô minh, mẹ mình là ái dục, chứ không phải là cha mẹ mình sinh ra mình thiệt. Cho nên mình nghĩ là người này là con của mình, nhưng mà thật ra đó là mình chỉ kết tụ cái duyên bên ngoài thôi. Nhưng mà họ có thể ra đời được là hai cái chuyện, một là vô minh, hai là ái dục, hay nói khác hơn là do cái nghiệp của họ mà nó ra trên cái cõi đời này, mượn chỗ mà đi lên thôi. Cho nên họ không phải là con của mình, nhưng mà theo thế gian thì mình thấy đây là con của mình sanh ra, nhưng mà thật ra mình chỉ trợ một cái duyên thôi. Mà tại vì hai cái tinh cha và quyết mẹ đó là nó chỉ là một cái phần trợ duyên bên ngoài, mà có thể ra đời được là phải có thần thức của chúng sanh. Mà cái thần thức đó khi vào trong thai mẹ rồi đó là nó tự biêu lên một cái thân thể và một cái con người của họ. Bởi tinh cha quyết mẹ giống nhau thôi, là một cái tứ đại thôi, máu huyết thôi, nhưng mà tạo thành một cái con người đó là lúc bây giờ là cha mẹ không có tác động được nữa, mà cái bào thai lớn lên là từ nơi là cái tâm thức đó mà nó biêu cả cái thân đó. Cho nên nhiều khi có cha mẹ xấu mà con cái có khi vẫn đẹp, nhiều khi cha mẹ đẹp lắm mà con xấu. Cho nên là mẹ tệ mãn đó, ngày xưa là bà đẹp lắm mà đẻ ra hai đứa con gái bà cứ chê hoài, nói tao đẹp vậy mà hai đứa bay không giống tao. Thì như vậy là mới nói là tự nó biêu, thần thức nó biêu ra là cái con người. Thì như vậy đó, nói là sanh ra nhưng mà thật ra là điều do chính mình mà sanh ra hết. Tất cả do đều cái nghiệp của mình mà nó tạo ra. Thì như vậy nó tiên thiên, tức là cái tổ tiên của mình, thì lại là tâm của mình. Cho nên đó là muốn mà thấy được tổ tiên của mình là quý vị phải trở về nguồn tâm. Thì như vậy đó là chúng ta mới thực sự là mình nhớ đến tổ tiên và nhớ đến ông bà của mình. Ông bà của mình cũng chính là tâm của mình. Cho nên trở về cái cội nguồn, trở về cái nguồn gốc tâm của mình là chúng ta mới có một cái đời sống nó thực sự là ổn định. Chứ còn không á là cuộc sống mình chưa ổn định. Người ta nói là mình ở có một cái căn nhà, có một cái công việc, rồi có vợ có con thì nói là tôi ổn định rồi đó. Mà Việt Nam còn nói là phải là một vợ hai con rồi có lầu có xe rồi đó, 1, 2, 3, 4 đó. Thì như vậy gọi là ổn định. Nhưng mà thế gian mình á chưa bao giờ ổn định khi tâm mình nó còn bất định. Khi nào thấy được cái tâm này thì lúc bây giờ mình mới ổn định, mình mới ở trong cái ngôi nhà sanh tử này, ở trong cái tam giới này mà mình được an ổn. Còn không là chúng ta hoàn toàn không có chút nào bình an cả. Đó là cái chỗ mà mình không phải là mình không có, mà mình đã có mà mình lại không biết sử dụng. Đó là cái mà chư Phật chư Tổ là ra đời là muốn cho chúng ta làm sao phải sống được với cái tâm này. Sống được cái tâm này mới không uổng đi một đời. Chứ còn không đó là quý vị cứ mỗi ngày là mình vì cái cơm tiền gạo cơm đời sống tiền bạc vậy thôi, rồi đến khi nào chết thì chết thôi, chứ mình không có biết làm gì thêm hết. Mà còn mà quý vị nếu mà phát được cái tâm này là quý vị mới có thể làm được. Cũng như là chư Tổ đó, là một đời các vị tu giác ngộ rồi, các vị mang đến một cái tin tức rất là tốt cho chúng ta, là chúng ta có một cái tâm sẵn mà phải sống được với cái tâm này mới là con người thật. Chứ còn không là chúng ta không phải là con người thật, mà chúng ta chỉ sống trên cái giả dối thôi. Thì sau khi mà sư tịch á, thì sư nhà vua mới ban cái hiệu là Chí Chơn Thiền Sư, tức là có ban một cái pháp hiệu đó là Ngài Quy Tông. Nên là mới nói là ngày xưa Phật Tổ là các vị đã đi, các vị đã giác ngộ, thì chỉ cho mình ra cái con đường rất là trong sáng. Em mong là tất cả chúng ta cũng phải phát huy được cái tâm này thì mới thực sự là có ý nghĩa. Cho nên mỗi ngày là mình phải tự tu, tự phải thấy được mình, tự xoay lại chính mình để rõ được ông Phật của mình, thì mới là cái chỗ nó vững chắc thôi. Thế còn thế gian thật ra không có cái gì nó vững chắc, chỉ sống nó tạm tạm thôi. Rồi sống rồi chúng ta chỉ làm đau khổ cho nhau thôi. Nhiều khi mình nói mình không ý gì, nhưng mà cái không ý gì của mình cũng khiến cho người ta khó chịu, người ta cũng đau khổ nữa. Cho nên là chỉ có một cái con đường duy nhất là trở về cái nguồn tâm của mình mới là cái hạnh phúc. Thì khi mà quý vị đủ cái niềm an lạc, đủ cái sức sống rồi đó, thì quý vị mới mang cái sức sống này đến cho mọi người. Thì đó là cái niềm vui nó vô hạn. Và nhất là không còn sợ chết, không còn sợ bệnh, không còn sợ đau, không còn sợ bất cứ cái gì hết. Là quý vị ngay bây giờ là quý vị cũng đang cởi sư tử hay là đang cởi voi, quý vị đi vòng vòng mà nhìn lại không cởi gì hết, mà thật sự mình đang cởi, tức là mình không có sợ hãi bất cứ một cái gì hết. Hay là sư tử hống vô ý thuyết đó, hay là mạnh mẽ, hay là cái chỗ mà giác ngộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.